Kinh số 318. Khẩn thú dụ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường cấp cô độc rừng cây kỳ đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo một mình ngồi thiền tại chỗ vắng, tự nghĩ: tỳ kheo biết thế nào, thấy thế nào để được cái thấy thanh tịnh? Nghĩ rồi thầy đến chỗ các tỳ kheo, bạch các tỳ kheo rằng: thưa các tỳ kheo, biết thế nào, thấy thế nào để khiến cái thấy được thanh tịnh? Các tỳ kheo đáp: tôn giả, biết đúng như thật về tập, diệt, dị, loạn, ly của sáu xúc nhập xứ. Tỳ kheo nào biết thấy như vậy sẽ được cái thấy thanh tịnh. Tỳ kheo này nghe tỳ kheo kia nói như vậy, tâm không hoan hỷ, lại đến chỗ tỳ kheo khác, hỏi tỳ kheo kia rằng: chư tôn tỳ kheo, biết thế nào, thấy thế nào để được cái thấy thanh tịnh? Tỳ kheo kia đáp: biết đúng như thật về tập, diệt, dị, hoạn, ly của sáu giới. Tỳ kheo nào biết như vậy, thấy như vậy thì sẽ được cái thấy thanh tịnh. Tỳ kheo này nghe tỳ kheo kia ký thuyết như vậy, tâm không hoan hỷ, lại đến tỳ kheo khác hỏi: tỳ kheo, biết thế nào, thấy thế nào để được cái thấy thanh tịnh? Tỳ kheo kia đáp: quán sát năm thủ uẩn, như là bệnh tật, như u nhọt, như gai nhọn, như giết hại, là vô thường, khổ, không, phi ngã. Biết như vậy, thấy như vậy sẽ được cái thấy thanh tịnh. Tỳ kheo này nghe tỳ kheo kia ký thuyết như vậy, tâm cũng không hoan hỷ. Ông đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vắng tư duy. Tỳ kheo, biết thế nào, thấy thế nào để được cái thấy thanh tịnh? Sau khi nghĩ như vậy, rồi con đi đến chỗ các tỳ kheo. Ba nơi đã nói những gì, như vậy mà bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Con nghe họ nói vậy, tâm không hoan hỷ, nên đến Thế Tôn đem nghĩa này xin hỏi Thế Tôn. Tỳ kheo, biết thế nào, thấy thế nào để được cái thấy thanh tịnh? Phật đáp: vào thời quá khứ, có một người chưa từng thấy cây khẩn thú, tìm đến người đã từng thấy khẩn thú, hỏi người đã từng thấy khẩn thú rằng: ông biết cây khẩn thú không? Đáp: biết. Lại hỏi: hình dạng của nó thế nào? Đáp: nó màu đen như cái cột bị cháy. Vì người kia đang lúc thấy khẩn thú màu đen như cột trụ cháy xém, người này nghe nói khẩn thú màu đen như cái cột cháy xém thì không hoan hỷ lắm. Lại đi đến người khác đã từng thấy khẩn thú và hỏi: ông đã biết khẩn thú phải không? Người kia đáp: biết. Lại hỏi: hình dạng của nó thế nào? Người từng thấy khẩn thú đáp: sắc của nó màu đỏ, hoa nở ra như khúc thịt. Vì người kia lúc thấy khẩn thú nở hoa thật như một khúc thịt. Người này nghe những gì người kia nói như vậy cũng không hoan hỷ, lại đến người đã từng thấy khẩn thú khác hỏi: ông đã biết khẩn thú phải không? Người kia đáp: biết. Lại hỏi: hình dạng của nó thế nào? Đáp: lông thân của nó dài thường thượt, rũ xuống như quả thi lợi sa. Người này nghe rồi tâm cũng không hoan hỷ, lại đi hỏi người đã biết khẩn thú khác: ông đã biết khẩn thú phải không? Đáp: biết. Lại hỏi: hình dáng của nó thế nào? Người kia trả lời: nó màu xanh lá cây, lá bóng, lá dài rộng như cây ni câu lâu đà. Như người kia khi hỏi về khẩn thú, nghe xong tâm không hoan hỷ, lại đi tìm khắp nơi. Nhưng những người thấy khẩn thú tùy thời tùy sở kiến của mỗi người mà trả lời, cho nên không giống nhau. Cũng vậy, các tỳ kheo nếu ở nơi thanh vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, nhân theo pháp tư duy mà không khởi lên các lậu, tâm được giải thoát và tùy theo sở kiến của họ mà ký thuyết. Nay ông nghe ta nói thí dụ, người trí nhờ thí dụ sẽ hiểu được. Thí như có một quốc vương biên địa khéo chỉnh trị thành quách, dưới cửa kiên cố, đường xá bằng phẳng, bốn cửa thành đặt bốn người canh gác, tất cả đều thông minh trí tuệ, biết người đi, người đến. Trong thành này, tại một con đường ngã tư, an trí giường chỏng. Thành chủ ngồi trên đó, nếu có sứ giả từ phương đông đến hỏi người giữ cửa, thành chủ ở đâu, liền được trả lời, đang ngồi trên tòa, ở ngã tư đường trong thành. Vị sứ giả kia nghe rồi, đến chỗ thành chủ, nhận chỉ thị rồi trở về đường cũ. Những sứ giả từ Nam, Tây, Bắc đến cũng hỏi người giữ cửa. Thành chủ ở đâu? Họ cũng đáp, ở giữa ngã tư đường trong thành. Các sứ giả kia nghe rồi đều đến chỗ thành chủ, nhận chỉ thị của ông, rồi mỗi người trở về chỗ cũ của mình. Phật bảo Tỳ kheo, ta đã nói thí dụ, nay sẽ nói ý nghĩa. Thành là dụ cho sắc thô của thân người, giống như kinh nói thí dụ về cái tráp rắn độc. Khéo sửa sang tường thành là chỉ cho chánh kiến. Đường xá bằng phẳng là sáu nội xứ, bốn cửa chỉ cho bốn trú xứ của thức. Bốn người giữ cửa chỉ cho tứ niệm xứ. Thành chủ chỉ cho thức thủ uẩn. Sứ giả là chánh quán, nói lời như thật là bốn chân đế. Trở về đường cũ là bát thánh đạo. Phật bảo Tỳ kheo, nếu đại sư có những điều cần làm cho đệ tử, thì nay ta đã làm xong, do lòng thương tưởng, vân vân, như kinh thí dụ về cái tráp rắn độc. Tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, chuyên cần tư duy, không sống buông lung, tiến tu phạm hạnh, vân vân cho đến, không tái sanh đời sau nữa, thành A-la-hán. Kinh số 319 Lậu Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật du hành nhân gian giữa những người họ thích, rồi đến ở trong giường Ni Câu Luật Đà, nước Ca Tỳ La vậy. Bấy giờ, những người họ thích ở Ca Tỳ La làm xong giảng đường mới, chưa có Sa Môn, Bà La Môn, thiếu niên họ Thích Ca và nhân dân nào ở trong đó. Họ nghe Thế Tôn du hành trong nhân gian đến nước Ca Tỳ La vậy dòng họ Thích và đang trú trong giường Ni Câu Lâu Đà, giảng về nghĩa khổ lạc. Họ bàn với nhau, nhà này mới hoàn thành, chưa có ai ở, nên thỉnh Thế Tôn và đại chúng về đây cúng dường, sẽ được công đức phước báo vô lượng, an ổn lâu dài. Rồi sau đó, chúng ta mới sử dụng. Bàn luận xong, họ cùng nhau ra khỏi thành, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, ngồi lui qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn vì những người họ thích diễn nói pháp yếu, khai thị soi sáng, làm cho vui mừng xong, ngồi im lặng. Khi ấy những người họ thích từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, đầu gối hữu quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con những người họ thích làm xong giảng đường mới, chưa có ai ở. Hôm nay thỉnh Thế Tôn và đại chúng đến giảng đường cho chúng con được cúng dường, để chúng con được công đức phước lợi và an lạc mãi mãi. Rồi sau đó chúng con sẽ sử dụng. Bấy giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi ấy những người họ thích biết Thế Tôn đã nhận lời mời rồi, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi mỗi người trở về chỗ của mình. Ngay ngày hôm đó, họ dùng xe chở hết đồ đạc đến trang hoàng giảng đường mới, trải sàn tòa và lót thảm cỏ mịn trên đất, dầu đèn đầy đủ. Khi mọi việc đã sửa soạn xong, họ đến chỗ Phật, cúi đầu bạch rằng: Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, mong Ngài biết thời. Bấy giờ Thế Tôn và đại chúng tùy tùng trước sau đi đến ngoài giảng đường. Sau khi rửa chân, Thế Tôn bước lên nhà, ngồi trước cây cột ở giữa, hướng về đông. Khi ấy, các tỳ kheo cũng rửa chân xong, lần lượt vào giảng đường, ngồi quay mặt hướng về tây, phía Đức Phật. Bấy giờ, những người họ thích cũng ngồi quay mặt hướng về tây. Thế Tôn vì những người dòng họ thích, rộng nói pháp yếu, khai thị, soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, rồi nói với những người họ thích: Này các Cù Đàm, đã quá đầu đêm, bây giờ các người có thể trở về Ca Tỳ La vậy. Khi ấy, những người họ thích sau khi nghe những điều Phật đã dạy hoan hỷ, tùy hỷ ra về. Thế Tôn biết những người họ Thích đã đi rồi, bèn bảo Đại Mục Kiền Liên: Thầy nên vì các tỳ kheo thuyết pháp cho họ, ta đang đau lưng, cần được nghỉ ngơi. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên im lặng nhận lời. Bấy giờ Thế Tôn xếp y Uất Đa La 4 lớp lót dưới sườn, và cuốn y Tăng Già Lê đặt dưới đầu làm gối, nằm nghiêng hông bên phải, xếp đầu gối chân lên nhau. Cột niệm vào tướng ánh sáng, với ý tưởng sẽ thức dậy. Bấy giờ Đại Mục Kiền Liên nói với các tỳ kheo: Pháp của Thế Tôn đã dạy khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuối đều thiện, nghĩa thiện, dị thiện, thuần nhất, mãn tịnh, thanh bạch phạm hạnh. Hôm nay tôi sẽ nói về pháp hữu lậu và vô lậu, các thầy hãy lắng nghe. Thế nào là pháp hữu lậu? Phàm phu ngu si vô học, khi mắt thấy sắc, với sắc khả ái khởi lên ưa đắm, với sắc không khả ái khởi lên chán ghét, không trụ vào thân niệm xứ, không có một phần trí đối với tâm giải thoát và tuệ giải thoát, đủ các thứ pháp ác bất thiện khởi lên, không được hoàn toàn diệt trừ, không vĩnh viễn hoàn toàn đoạn tận. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Này tỳ kheo, người như vậy thiên ma 3 tuần sẽ đến chỗ họ để dò xét những chỗ yếu kém tai hại ở nơi mắt thấy sắc mà nắm chỗ được sơ hở. Đối với tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân với xúc, ý với pháp cũng lại như vậy, liền nắm được chỗ sơ hở. Giống như đống cỏ khô, nổi lửa 4 bên bị cháy tiêu tức thì. Cũng vậy tỳ kheo, ở nơi sắc được nhận thức bởi mắt của tỳ kheo, thiên ma 3 tuần liền nắm được chỗ sơ hở. Cũng vậy tỳ kheo không thắng ở nơi sắc. Tai đối với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, vân vân. Đối với bị pháp chế phục, không thắng được pháp, không thắng sắc, không thắng thanh hương vị xúc pháp, cũng lại không thắng ý. Cùng các pháp ác bất thiện, phiền não, thiêu bức, khổ báo sẽ bị sanh già bệnh chết ở đời vị lai. Chư tôn giả, ta đã tự thân nhận lãnh các pháp hữu lậu này từ Đức Thế Tôn, đó gọi là kinh pháp hữu lậu. Thế nào là pháp vô lậu? Thánh đệ tử Đa Văn mắt thấy sắc, đối với sắc khả ái không khởi ưa đắm, với sắc không khả ái không khởi chán ghét, cột niệm an trụ vô lượng tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết một cách như thật. Các pháp ác bất thiện đã khởi kia bị diệt tận không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Tỳ kheo như vậy, ác ma 3 tuần có đến dò xét, tìm sở đoản nơi sắc được thấy bởi mắt, cũng không thể tìm được sở đoản. Tai đối với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, để tìm cầu chỗ yếu kém, cũng không tìm được chỗ yếu kém đó. Giống như lầu cát, nếu tường vách kiên cố, cửa ngõ nhiều lớp đóng, lắp dày kín, dù đốt lửa 4 bên cũng không thể cháy được. Các tỳ kheo này cũng lại như vậy, dù ma 3 tuần đến chỗ dò xét để tìm tòi chỗ yếu cũng không thể tìm được. Tỳ kheo như vậy có thể thắng được sắc kia, không bị sắc chiết phục, thắng được thanh hương vị xúc pháp, không bị những pháp ý chiết phục. Thắng được sắc thanh hương vị xúc pháp rồi thì cũng thắng luôn những pháp ác bất thiện, phiền não, khổ báo dãy đầy, cùng sanh già bệnh chết đời vị lai. Tự thân tôi nhận được pháp này từ Đức Thế Tôn, đó gọi là kinh pháp vô lậu. Bấy giờ Thế Tôn biết Đại Mục Kiền Liên thuyết pháp xong, Ngài ngồi dậy cột niệm trước mặt, bảo Mục Kiền Liên: lành thay Mục Kiền Liên, ông thuyết kinh pháp này cho người, mang lại nhiều lợi ích, khiến vượt qua nhiều phiền não và được an lạc trời người lâu dài. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi nên thọ trì kinh pháp hữu lậu, vô lậu này, hãy nói rộng cho mọi người. Vì sao? Vì nghĩa lý đầy đủ, pháp đầy đủ, phạm hạnh đầy đủ, khai mở thần túc, hướng thẳng niết bàn, vân vân cho đến người thiện nam có lòng tin, ở nhà hay xuất gia cũng nên thọ trì đọc tụng và nói rộng cho mọi người. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 320. Hôi hà. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thí như có một sông Tro, bờ nam rất nóng, nhiều gai nhọn, ở nơi tối tăm có nhiều tội nhân ở trong sông trôi dạt theo dòng. Trong đó có một người thông minh trí tuệ, không ngu si, ưa lạc chán khổ, ham sống sợ chết, tự nghĩ: hiện tại ta vì duyên gì mà ở sông Tro này? Bờ nam thì nóng bức, lại nhiều gai nhọn, ở nơi tối tăm trôi dạt theo dòng như vậy. Ta sẽ dùng chân tay làm phương tiện, bơi ngược dòng lên. Dần dần thấy được chút ánh sáng, người ấy thầm nghĩ: ta đã gắng sức mới thấy được chút ánh sáng này. Rồi lại vận dụng tay chân, cố gắng thêm, nỗ lực thêm, và thấy được đất bằng. Tức thì người ấy dừng lại ở đó quan sát chung quanh, thấy núi đá lớn nguyên vẹn, không bị lở, không bị sụt, không bị đục thủng. Y liền leo lên trên, lại thấy ao nước trong mát có đủ 8 phần, mát lạnh, đẹp đẽ, nhẹ nhàng, êm dịu, thơm tho, trong xanh. Khi uống không bị nghẹn, không trở ngại trong cổ, đã uống vào rồi thì thân thể an lạc. Người ấy liền vào trong đó, hoặc uống hoặc tắm, tẩy sạch được nóng bức. Sau đó y leo lên trên núi lớn, gặp 7 loài hoa: hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đàm Ma, hoa Câu Mâu Đầu, hoa Phân Đà Lợi, hoa Tu Kiên Đề, hoa Di Ly Đầu Kiên Đề, hoa A Đề Mục Đa. Nghe thấy mùi hương thơm, rồi y lại lên núi đá, thấy tòa nhà 4 tầng cấp, liền ngồi trên ý. Thấy màn che có 5 trụ, y liền vào trong đó, điều thân ngồi ngay thẳng. Ở trong này có đầy đủ gối chăn, hoa rải khắp nơi, trang hoàng đẹp đẽ, tự do ngồi nằm, gió mát bốn bề, làm cho thân thể an ổn. Ngồi trên cao, người ý nhìn xuống, cất lớn tiếng sướng rằng: hỡi chúng sanh, các hiền chánh sĩ trong sông Tro, sông này bờ nam nóng bức, phần nhiều là gai nhọn, nơi đó tối tăm, nên tìm cách ra khỏi sông ý. Có người nghe được những lời này, nương theo tiếng hỏi rằng: hướng nào ra được, theo chỗ nào để ra? Trong đó nghe có lời nói: ngươi cần gì hỏi chỗ nào ra được? Cái người kia lớn tiếng gọi kia: chính nó cũng không biết, không thấy theo chỗ nào để ra. Nó cũng ở lại trong sông Tro này, bờ nam nóng bức, phần nhiều gai nhọn, ở đây tối tăm, theo dòng trôi xuống, hỏi nó làm gì? Cũng vậy tỳ kheo, ta nói thí dụ này, nay ta sẽ giải thích nghĩa của nó. Tro chỉ cho 3 ác bất thiện tầm. Những gì là 3? Dục tầm, nhuế tầm và hại tầm. Sông chỉ cho 3 ái: dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Bờ nam rất nóng bức, chỉ cho nội ngoại 6 nhập xứ. Phần nhiều là gai nhọn, chỉ cho 5 công năng của dục. Chỗ tối tâm chỉ cho vô minh, che lấp tuệ nhãn. Nhiều người chỉ cho phàm phu ngu si. Dòng nước chỉ cho sông sanh tử. Trong đó có một người không ngu si, chỉ cho Đại Bồ Tát, dùng tay chân làm phương tiện bơi ngược dòng, chỉ cho tinh cần tu học. Thấy một chút ánh sáng ẩn hiện là được pháp nhẫn. Gặp được đất bằng là chỉ cho trì giới. Quán sát bốn phương là chỉ cho thấy được 4 chân đế. Núi đá lớn là chỉ cho chánh kiến. Nước 8 phần là chỉ cho bát thánh đạo. 7 loài hoa là chỉ cho 7 giác chi. Nhà 4 tầng cấp là chỉ cho 4 như ý túc. 5 trụ màn che là chỉ cho 5 căn: tinh, tấn, niệm, định, tuệ. Thân ngồi ngay thẳng là chỉ cho vô dư niết bàn. Hoa rải khắp nơi là chỉ cho các thiền định, giải thoát, tam muội, chánh thọ. Người tự do ngồi nằm là chỉ cho Như Lai ứng cúng, đặng chánh giác. Gió thổi bốn bề là chỉ cho bốn tâm tăng thượng, hiện pháp lạc trụ. Cất tiếng kêu gọi là chỉ cho chuyển pháp luân. Kia có người hỏi, chư hiền chánh sĩ ra chỗ nào là chỉ cho Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên và các tỳ kheo hiền thánh. Ở trong đó có lời nói, ngươi cần gì hỏi, chỗ nào ra được. Cái người kia cũng không biết, không thấy theo chỗ nào để ra. Nó cũng ở lại trong sông tro này, bờ nam nóng bức, phần nhiều gai nhọn và chỗ tối tăm, theo dòng trôi xuống, chỉ cho lục sư và các người tà kiến. Đó là Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Già Lê Cù Xá Lê Tử, Tán Xà Gia Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa Chỉ Xá Khâm Bà La và Câu La Ca Đàn Diên, Ni Kiền Liên Đà Xà Đề Phất Đa La và những người tà kiến khác. Như vậy, tỳ kheo, đại sư vì các đệ tử mà làm những việc cần làm. Nay ta đã làm xong, bây giờ các ngươi phải làm những việc cần làm như ta đã nói trong kinh Tráp Rắn Độc. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.